Thứ sáu, sau lễ mình là máu thánh Chúa Kitô, thánh tâm Chúa Giêsu. Bài đọc thứ nhất, lời Chúa trong sách Đề Nghị Luật, chương 7, từ câu 6 đến hết câu 11. Khi ấy, ông Mô-xê nói với dân Israel rằng, anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất, là một dân thuộc quyền sở hữu của Người. Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân. Thật ra, anh em là dân nhỏ nhất trong các dân. Nhưng chính là vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em, mà Đức Chúa đã ra tay uy quyền đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pharao vua Ai Cập. Anh em phải biết rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, thật là Thiên Chúa trung thành. Cho đến muôn ngàn thế hệ, Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Người và giữ các mệnh lệnh của Người. Còn ai thù ghét Người thì Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa, khiến nó phải chết. Với kẻ thù Người, Người không trì hoãn, Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa. Vậy anh em phải tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định mà hôm nay tôi truyền cho anh em đem ra thực hành. Đó là lời Chúa. Ân tình Chúa thiên thu ban đại, Chúa dành cho ai kính sợ Người.
Ân tình Chúa thiên thu ban đại, Chúa dành cho ai kính sợ Người.
Chung tùng Chúa đi, hồn tôi hơi, toàn thân tôi hay chung tùng thân dân. Chung tùng Chúa đi, hồn tôi hơi, chớ cam quên mọi ân huệ của Người.
Ân tình Chúa thiên thu ban đại, Chúa dành cho ai kính sợ Người.
Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi, cứu ngươi khỏi chôn vùi đầy huyền, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với đường hai hà.
Ân tình Chúa thiên thu ban đại, Chúa dành cho ai kính sợ Người.
Chúa phân sự công minh, bên quyền lợi những ai bị âm binh, mặc khải cho Mô-xê biết đường lối của Người, cho con cái nhà Israel thấy những kỳ công Ngài thực hiện.
Ân tình Chúa thiên thu ban đại, Chúa dành cho ai kính sợ Người.
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chăm dân và giàu tình thương. Người không cứ tội ta mà xen xử, không trả con ta xưng với lỗi lầm.
Ân tình Chúa thiên thu ban đại, Chúa dành cho ai kính sợ Người.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, một Gioan chương 4, câu 7 đến hết câu 16. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt thở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta. Đó là Người đã ban thần khí của Người cho chúng ta. Phần chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm đấng cứu độ thế gian. Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở lại trong Người ấy và Người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong Người ấy. Đó là lời Chúa.
Nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ Người Con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ Người Con và kẻ Người Con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lễ của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách của tôi êm ái, gánh của tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi thôi. Lời khen Chúa.
Người ta vẫn thường biểu tượng trái tim là tình yêu. Tại sao người ta lấy trái tim là tình yêu? Tại vì ở trong con tim nó có hai ngăn, một bên là máu đỏ, một bên là máu màu tím. Khi cái tim nó bóp thì máu đỏ nó đi khắp cơ thể làm cho người ta sống, rồi nó lại đưa cái máu mà các tế bào đã thải ra trở về tim, nó thành cái màu nâu. Cứ như vậy nó bóp không ngừng, ngày nào người ta còn thở thì tim còn bóp, và đó là cái sự sống được lưu truyền khắp cơ thể. Sự sống đó được gọi là yêu, cho nên người ta lấy trái tim biểu lộ tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, Thánh Gioan định nghĩa như vậy. Qua các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay, Giáo hội đã cho chúng ta thấy được những cái nét đặc thù ở nơi Thiên Chúa, và chỉ có Thiên Chúa mới bộc lộ tình yêu của Ngài cho chúng ta qua các biến cố từ thời Do Thái, ông Môi-se đưa dân ra khỏi cảnh, cho tới thời Tân Ước, con Thiên Chúa cứu loài người khỏi nô lệ tội lỗi. Thiên Chúa biểu lộ tình yêu của Ngài như thế nào? Ngay trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe ở trong sách Đệ Nhị Luật, ở chương 7, câu 6, câu 7, Thiên Chúa muốn chọn chúng ta để thuộc về một cái cộng đoàn. Ngài gọi đó là một cộng đoàn nhỏ bé. Thực ra thì Ngài không muốn cái cộng đoàn này nhỏ bé về con số đâu. Ngài muốn cả loài người vào cái cộng đoàn của Ngài. Môi-se nói, anh em là một dân được thánh hiến cho Thiên Chúa. Chúa đã chọn anh em từ giữa muôn dân. Anh em không thuộc, để anh em được thuộc quyền sở hữu của người. Người đã lưu luyến anh em và chọn anh em không phải vì anh em là dân đông số hơn các dân tộc khác, nhưng anh em là một dân nhỏ nhất trong các dân tộc, đó là dân Do Thái. Có các dân Do Thái nhỏ lắm trong các dân tộc, Chúa chọn họ. Nhưng mà Chúa không dừng lại ở cái dân nhỏ bé nước Do Thái, Palestine. Đó chỉ là cái hình ảnh báo trước về hội thánh của Ngài. Chúa Giêsu nói về hội thánh của Ngài là một đoàn chiên nhỏ bé được Ngài chăm sóc, bảo vệ và hứa ban phần nước trời, như Ngài nói ở Luca: hỡi đoàn chiên nhỏ bé, hãy đến, anh em đừng sợ, vì cha anh em khấn ban nước trời cho anh em. Luca 12:32. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, như tôi đã nói, nhỏ bé ở đây phải hiểu về cái tâm tình khiêm tốn. Một đứa trẻ lệ thuộc vào người cha mẹ, một đứa trẻ rất là dễ dạy. Có thấy, chúng ta thấy con nít rất dễ dạy, bảo sao nó không tin ấy. Mà nó nghĩ là người ta dạy nó cái tốt. Thấy đâu, thấy Thomas Aquino đã so sánh con người nhỏ bé với những người tự hào là khôn ngoan trí thức. Ngài nói tất cả những người lãnh nhận
trong một bản tính của mình, một bản tính ngay thẳng và xác thực, đưa con người đến điều thiện, đến chân lý và đi đến gặp Thiên Chúa. Những người đơn sơ thì bảo toàn được bản năng này trong suốt cuộc đời của họ. Đấy, người đơn sơ, người khiêm tốn thì bảo toàn được cái điều này, là hướng về điều thiện, hướng về Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của họ. Trái lại, những hạt khôn ngoan thông thái tầm cỡ như những thủ lãnh Do Thái, nhất là các biệt phái, họ tự hào mà họ có lề luật Môi-se, họ khôn hơn hết mọi người. Họ thấy Chúa Giê-xu hơn họ, họ chấp nhận rồi. Họ sai các thủ hạ đi bắt Đức Giê-xu. Những người này đến không dám chạm cái mắt vì thấy Đức Giê-xu hay quá, trở về tay trắng. Thế là những người sai họ đi, tức là biệt phái, mắng thóc tệ họ: chúng mày là lũ dân ngu, chúng mày cứ coi hàng đầu mục và biệt phái chúng ta đây này, có ai tin vào cái tên đó đâu, bọn mày không biết gì lề luật, đúng là đồ đáng chúc dữ. Đọc ra chương 7 câu 47 đến 49, những người tự hào là khôn ngoan tông thái dựa vào luật Môi-se, dựa vào địa vị, dựa vào trí tuệ, được ái, không muốn ai hơn mình, thì chống đối chân lý, chống đối con Thiên Chúa. Cho nên Thánh Tổ Bà Kino nói tiếp là những người này quên đi mất cái bản tính tự nhiên của mình khi còn nhỏ bé đấy, và bây giờ mất ý thức về điều thiện, mất ý thức về Thiên Chúa. Những người đó không còn ý thức về điều thiện, không còn ý thức về Thiên Chúa, tự cao tự mãn, tự tôn cho mình nhất trên đời, thì những loại người như thế không bao giờ được Chúa mặc khải, không bao giờ được gặp Thiên Chúa, không thuộc về đoàn chiên nhỏ bé của Ngài đâu. Điểm thứ hai, chỉ có một mình Thiên Chúa giải phóng con người, cho con người được tự do thực sự. Cũng bài đọc chúng ta mới nghe sách Đệ Nhị Luật chương 7 câu 8 đó. Ông Môi-se nói: chính vì Thiên Chúa yêu thương anh em và Ngài giữ lời thề hứa với cha anh em, cho nên Ngài đã vung cái tay oai quyền, dùng ông Môi-se đưa anh em thoát nô lệ khỏi tay vua Pha-rôn, vua Ai Cập. Không phải ông Môi-se, mà là Chúa dùng ông Môi-se đưa dân thoát khỏi nô lệ Ai Cập, một đế quốc hùng mạnh mà thua một cái dân tộc nhỏ bé bị trị, chỉ vì cánh tay hùng mạnh của Chúa thôi. Nhưng cái phép lạ vĩ đại này, nó chỉ là một biến cố báo trước về Chúa Giê-xu mới đích thực là đấng giải phóng con người. Ở Giăng chương 8 câu 36, Ngài xác định như vậy. Ngài nói với người Do Thái: tôi cho các người được tự do thì các người mới đích thực là được tự do. Tôi là Giê-xu, chứ phải Môi-se. Môi-se là hình bóng thôi. Môi-se đưa các người thoát nô lệ con người, còn tôi đây này, tôi đưa các người thoát nô lệ tội lỗi. Vì kẻ nào phạm tội là nô lệ, mà nô lệ thì không được ở trong nhà mãi mãi, con mới được ở mãi mãi.
Vì thế mà bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe thấy Gioan Tông Đồ ở trong thư thứ nhất chương 4 câu 9 câu 10 nói: Thiên Chúa đã sai con của Ngài đến trần gian để đền tội cho chúng ta. Đền tội chúng ta là chúng ta được giải phóng rồi. Ai tin và hiền thông với con của Ngài thì được sống. Chỉ có mình Chúa Giêsu giải phóng chúng ta. Thoát tội là thoát nô lệ, thoát Satan, thoát thần chết. Và đức tin này phải được khởi đi từ khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy, rồi tiếp tục học lời Chúa, đem ra thực hành. Nhất là khi đã được đưa vào hội thánh thì quý trọng hiền thông mầu nhiệm thánh thể. Vì mầu nhiệm thánh thể là trung tâm ơn cứu độ. Mỗi khi chúng ta giữ thánh lễ là chúng ta được Chúa Giêsu phục sinh chiếm đoạt chúng ta. Chúng ta thuộc trọn về Chúa Giêsu phục sinh. Vì thế mà thánh Phaolô viết thư cho giáo đoàn Roma chương 8 câu 1 câu 10 ông nói thế này: ai ở trong Chúa Giêsu không còn bị đền án nữa. Tức là dù có tội cũng không bị đền án. Ai ở trong Chúa Giêsu không bị đền án. Rồi câu 10 ông nói gì? Nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đáng phạt, thánh thần cũng làm cho anh em được sống vì anh em đã được trở nên công chính. Ở trong Chúa có tội, thánh thần cũng cho anh em sống. Có tội mà lại trở nên công chính. Công chính là Chúa Giêsu thôi, chứ chúng ta là cái gì đó. Cho nên chỉ một khi chúng ta giữ thánh lễ, chúng ta mới tin thật cái lời thánh Phaolô nói rất có giá trị. Đấy, ai ở trong Chúa không còn bị đền án, có tội cũng sống, có tội cũng trở nên công chính. Đó là đấng duy nhất, Chúa Giêsu đấng duy nhất giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi án phạt của tử thần. Đấng thứ ba là chỉ có Thiên Chúa ban cho những kẻ bé mọn lời của Ngài. Chúng ta hiểu kẻ bé mọn đây chính là hội thánh đấy. Như tin mừng chúng ta vừa nghe ở Matthew chương 11 câu 25-26, Đức Giêsu ngợi khen Chúa Cha, tạ ơn Chúa Cha thay cho chúng ta. Chúng ta không biết tạ ơn Ngài đại diện loài người, tạ ơn Chúa Cha, lạy Cha là Chúa Tể trời đất. Con xin chúc tụng Cha, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải cho những kẻ bé mọn, mà không mặc khải cho những kẻ khôn ngoan thông thái. Vâng, đó là tức ý của Cha. Mặc khải cho kẻ bé mọn. Như đấy tôi nói, nhắc lại lời thánh Tôma Aquino là người đơn sơ, người khao khát chân lý, người khao khát sự thiền, người khao khát Thiên Chúa, người lệ thuộc vào Thiên Chúa hoàn toàn, người được Chúa Giêsu quy tụ trong hội thánh là kẻ bé mọn. Chẳng vậy mà Chúa nói với Tông Đồ ở Matthew chương 18 câu 3: các ông ấy lớn có vợ rồi mà, Chúa bảo chúng con phải trở nên nhỏ, chúng con phải trở nên con nít, chúng con phải làm môn đệ của Thầy, đúng không? Hay là Gioan chương 13 câu 33: Chúa nói với các môn đệ là hỡi các con thơ bé, Thầy chỉ ở với các con một ít nữa thôi, và các môn đệ là đứa trẻ thơ bé. Và rõ hơn nữa chúng ta đọc các thư của Thánh Gioan viết cho giáo đoàn nhiều người lớn tuổi hơn ông, nhưng ông luôn luôn dùng thuật ngữ hỡi các con thơ bé. Ngay ở thứ nhất chương 2 chúng ta đến một tới 4 lần ông dùng cái thuật ngữ hỡi các con thơ bé để nói với các tín hữu. Cho nên Chúa Giêsu nói là Chúa Cha chỉ mặc khải cho kẻ bé mọn, là những người đã thuộc về Thánh Chúa Kitô mới được đón nhận lời Chúa chính xác và đầy đủ. kẻ nào cậy dựa vào lời luật, cậy dựa vào trí tuệ của mình, tự mãn về mình, không bao giờ Chúa mặc khải cho đâu. Điểm thứ 4, thì Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài là Chúa Giêsu chỉ mở trí cho những kẻ bé mọn hiểu lời Ngài, tức là mở trí cho người thuộc về hội thánh, cụ thể đưa các tông đồ. Chúng ta đọc ở Marco chương 4 câu 10 đến 12. Khi Chúa Giêsu giảng dạy công khai cho dân, các môn đệ ngồi đó cũng chẳng hiểu gì cả. Các môn đệ còn chẳng hiểu nữa, là dân cũng ai hiểu. Sau đó các môn đệ theo Đức Giêsu về nhà, về ở riêng với Đức Giêsu. Lúc đó các ông ấy bày tỏ cái sự ngu dốt của ông, thầy dạy cho con chẳng hiểu gì cả. Và bây giờ Chúa Giêsu mới mở trí cho các ông hiểu, và Ngài nói là đã ban cho chúng con hiểu được mầu nhiệm Đức Trời. Còn những kẻ ở ngoài, tức là ở ngoài nhà Chúa Giêsu, ở ngoài hội thánh, thì họ nghe mà không hiểu, nhìn mà như mù, bởi vì họ sợ mình được cứu độ. Phải đến với Chúa Giêsu, phải thuộc về Chúa Giêsu thì Ngài mới mở trí cho hiểu lời Chúa. Chính vì vậy mà tin mừng chúng ta mới nghe Chúa Giêsu nói Matthew 11 câu 27 đó: Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết Chúa Con ngoại trừ Chúa Cha, cũng không ai biết Chúa Cha ngoại trừ Chúa Con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Chỉ được Chúa Giêsu bày tỏ cho thì mới biết ý của Thiên Chúa, và biết một phần nào về bản tính của Thiên Chúa, để chúng ta mỗi ngày được trở nên giống Ngài hơn. Điểm thứ 5, Chúa bày tỏ tình yêu đối với chúng ta là Chúa Giêsu, ai đến với Ngài thì luôn luôn được Ngài nâng đỡ. Cuối tin mừng chúng ta vừa nghe Matthew 11:28-30, Đức Giêsu kêu gọi: Hỡi tất cả những ai đang khó nhọc gánh vác nặng nề, hãy đến với tôi, hãy học với tôi, hãy mang lễ của tôi. Tôi hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Ách của tôi êm, gánh của tôi nhẹ. Tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Đến với Chúa Giêsu được nâng đỡ bổ sức. Vì thế, trong sách Đề Nghị Luật chương 30 câu 9 câu 10, ông Phêrô nói là luật của Thiên Chúa không bao giờ quá sức anh em đâu. Tại sao ta biết rằng luật của Chúa không quá sức? Bởi vì có Chúa Giêsu đến nâng đỡ ta. Tại sao Chúa Giêsu kêu gọi hỡi những ai gánh vác nặng nề? Trước nhất chúng ta phải hiểu cái câu đó là Chúa nói với người Do Thái, họ giữ luật của Môi-se nặng lắm, 613 luật mà sao nhớ được. Còn luật của Chúa Giêsu chỉ yêu thôi. Và lại Phaolô nói rằng luật của Môi-se chỉ giam chúng ta trong tội, không có sức cứu chúng ta đâu. Luật của Môi-se chỉ là cảnh sát, chỉ là người chỉ đường dẫn lối ta đến gặp Chúa Giêsu thôi. Là cảnh sát đấy, là quản giáo dẫn ta đến gặp Chúa Giêsu. Mà cứ giữ ở luật Môi-se thì nặng nề lắm, nhưng phải đến với Chúa Giêsu thì phải nâng đỡ. Phaolô nói như vậy ở thứ Galat 9:3 câu 22 câu 4. Và để một phần nào dễ hiểu, ai có Chúa thì đời sống họ không còn khổ giá nữa, không còn phải là không còn mang khổ giá trên mình nữa. Chính vì vậy mà chúng ta đọc tin mừng, cả bốn tin mừng chỉ có tin mừng do an cho chúng ta thấy Chúa Giêsu bằng thần thái, chỉ có tin mừng do an. Ở chương 19 câu 17 thì nói rõ Chúa Giêsu mắc thập giá nên tuổi sáu. Còn ba tin mừng kia đó, Matthew, Marco và Luca không thấy Chúa Giêsu mắc thập giá. Tại sao? Vì có ai bắt thay đổi? Ông Simon, thầy Kyrie, ông là dân ngoài. Ông Simon dân ngoài vác thánh giá, có nghĩa là gì? Người ngoài không có Chúa là người có thập giá. Thế thôi. Đó là lý do mà ba tác giả tin mừng đầu không cho chúng ta thấy Chúa Giêsu vác thánh giá. Cũng không thấy kể có đạo vác thánh giá mà người ngoại vác thánh giá. Người ngoại không có Chúa thì cuộc đời của họ tất cả là khổ giả. Cái khổ đời này khổ, đời sau khổ nữa, gọi là khổ giả. Còn đối với Chúa Giêsu và những người thuộc với Chúa Giêsu thì cái đau khổ nó là thánh giá. Thánh giá là cái đau khổ làm cho chúng ta nên thánh. Vâng, cái đau khổ đóng góp vào cuộc tư năng của Chúa Giêsu để cứu anh em mình. Đó, ai có Chúa thì không còn khổ nữa, không có. Nên Chúa Giêsu, tác giả Matthew, Marco, Luca không thấy sao Chúa Giêsu vào thế gian mà cũng không bắt một người có đạo vào thế gian mà. Cái chân lý này rất là thâm thúy. Mà rất tiếc là khi người ta ngâm đạo thánh giá thì lại trách rằng con chiên Chúa tôi đâu mà để kẻ ngoại vác thánh giá làm vậy ru. Vậy mà lại bị ru đấy. Trời ơi, có vẻ tình cảm quá. Vậy là sao mà dân Chúa không vác mà để kẻ ngoại vác? Cái ý của tác giả nhất lắm, ý thật nào là đứa ngoại đang có Chúa thì nó khổ. Thế thôi. Chứ thực sự là Chúa bác thánh giá, chứ sao Chúa bác. Nhưng mà ông ba tác giả đầu không cho ta thấy Chúa bác thánh giá. Cũng không phải người công giáo, người có đạo mà người ngoại giáo. Cái ý nó rất là hay. Nếu ta thấy được ai có Chúa thì không có khổ nữa. Ta vẫn Chúa đừng đỡ bổ sự cho. Còn Chúa Giêsu bác thánh giá như rằng ghi thì tại vì ngày đến cái tội chúng ta, ngay mở đầu tin mừng Gioan chương 1:29, ông Gioan ngay giới thiệu Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa đứng gánh lấy tội chúng ta. Thế nên nghĩa là trong Nam này người ta đọc kinh rằng lạy Chúa, xin Chúa tha tội khiêng cho chúng con. Tội mà khiêng nặng ở bác thì gọi là tội khiêng. Khiên, tội khiên, nhưng mà anh Nam không đọc là khi anh qua chị thêm cái gì mà tội khiên, tức nó nặng quá. Xin Chúa tha tội khiên. Cho nên Chúa Giêsu mang cái tội chúng ta mà ngài vác thay giá là ngài vác thay cho chúng ta. Chính vì vậy mà trong sách Tin Nhi Luật ở bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe chương 7 câu 9, ông Mô-xê nói anh em phải biết rằng Thiên Chúa trung tín đến muôn ngàn thế hệ, ngài vẫn giữ giao ước và tình thương của ngài đối với những ai yêu mến ngài. Đấy, ngài giữ giao ước đối với ai yêu mến ngài là ngài nâng đỡ bổ sức trao. Đúng với đáp ca chúng ta đọc thánh vị 103:12 câu 17, ân tình Thiên Chúa thiên thu vạn đại dành cho hết thảy những ai kính sợ ngài. Kính ngài sợ gì? Sợ phạm tội, sợ không giống ngài, mình kính sợ ngài. Đó là năm điểm mà tôi dựa vào ba bài đọc, bài đọc nhất, bài đọc thứ hai và bài tin mừng để gợi lên những điều mà Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thế thì Thiên Chúa lại muốn chúng ta phải đáp lại cái tình yêu ấy để được nên giống Chúa Giêsu. Muốn giống Chúa Giêsu, trước nhất chúng ta phải để cho Chúa Thần chiếm đoạt và được Chúa Giêsu đến ở cùng chúng ta, thì chúng ta mới có khả năng để yêu đồng loại như Chúa Giêsu đã yêu ta. Ta phải để cho Chúa Thần chiếm đoạt. Cũng trong bài đọc thứ hai, thứ nhất Gioan chương 4 câu 11-13, thấy Gioan nói: nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai từng thấy, nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, vì Thiên Chúa là tình yêu. Ở nơi Ngài chúng ta nên hoàn hảo. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết chúng ta ở trong Thiên Chúa và Ngài ở trong chúng ta, là người ban cho chúng ta Thánh Thần của Ngài. Tôi vẫn thường nói chúng ta đừng nghĩ Thánh Thần là chim câu hay là gió hay là cái gì thiêng liêng nó trừu tượng, mà Thánh Thần còn được hiểu một cách cụ thể là lời. Chúa Giêsu nói như vậy, Gioan 6:63, Ngài nói Thánh Thần là lời của tôi. Cho nên đón nhận để cho Chúa Thần chiếm đoạt cũng chính là để cho lời của Chúa chiếm đoạt từ tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta. Thứ hai là chúng ta phải được Chúa Giêsu ở cùng. Cũng bài đọc thứ hai, thứ nhất Gioan chương 4 câu 15, Gioan nói: thế ai tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Thế chứ một cách cụ thể thế nào là chúng ta ở lại trong Thiên Chúa? Thế nào chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa? Nếu không phải là một mục khi chúng ta đi dự thánh lễ, ta tin rằng ở nơi thánh lễ là chúng ta gặp gỡ con Thiên Chúa, ở nơi thánh lễ là Chúa ở với chúng ta. Thế cho ông nói như thế là Thiên Chúa, tình yêu của Ngài đã bộc lộ trọn vẹn nơi chúng ta. Thứ nhất Gioan chương 4 câu 9 câu 10, Thánh Gioan nói như vậy. Cho nên Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và Ngài đã sai con của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Mỗi một khi chúng ta đi dự lễ, quả thật và ta gặp Chúa Giêsu đền tội cho chúng ta. Thứ ba, chúng ta đáp lại tình yêu của Thiên Chúa là chúng ta giữ các giới răn của Người. Thánh Gioan nói ở thư tiết chương 4 câu 7 câu 8 câu 11 12 mới nghe đó, chúng ta hãy yêu thương nhau bởi vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Ai yêu thương thì được sinh ra bởi Thiên Chúa và người ấy được Thiên Chúa yêu mến, người thiên ấy được Thiên Chúa ở cùng. Và tình yêu của Người ở nơi chúng ta nên hoàn hảo. Cụ thể ở Gioan chương 15 từ câu 13 đến 16, Chúa Giêsu dạy chúng ta giữ răn mới để yêu đồng loại như Chúa yêu. Có năm cái hành động mà Đức Giêsu nói ở trong giới răn mới này. Thứ nhất là cầu nguyện cho đồng loại mình. Thứ hai là đến với anh em mình, đến với anh em mình trước. Thứ ba là gặp anh em thì nói lời Chúa cho anh em. Thứ bốn là tôn trọng anh em như chính mình vậy, gọi anh em là bạn hữu. Và sau cùng phục vụ bằng lòng thất bại. Đấy, chúng ta đọc ở Gioan chương 15 câu 13 đến 16, đúng là có năm cái hành động yêu đó. Tôi nhắc lại, trước nhất là phải cầu nguyện, thứ hai là đến với anh em. Đến với anh em là gì? Đến với anh em để nói lời. Gioan 15 câu 15, cái câu đó Chúa Giêsu nói nguyên văn thế này. Đấy, những điều cha đã, thầy đã nghe nơi cha thầy thì thầy cũng nói cho anh em biết đó. Chứ Jesus yêu chúng ta, những lời ngài nghe ở nơi Chúa Cha ngài nói cho chúng ta biết thì chúng ta cũng yêu anh em mình. Những gì chúng ta nghe được ở nơi Thiên Chúa trong Thánh Lễ chúng ta phải nói cho anh em biết. Dân 15:15, ta tôn trọng anh em và phục vụ, chấp nhận mất mặt. Đó là cái cụ thể thế nào là yêu đồng loại giống Chúa Giêsu. Vậy cái tình yêu đó đối với chúng ta thực sự nó không phải là nhẹ nhàng lắm đâu, nó cũng không phải là dễ ăn lắm đâu. Cho nên Chúa Giêsu đã nói trước ở nơi cái câu tung hô tin mừng chúng ta mới nghe đó, Matthew 11:29, anh em hãy mang lấy ếch của tôi. Con thấy con trâu nó kéo cày, nó đem một cái ở trên cổ nó, ở trên lên tập, con thấy to đâu, nó quắt cái rồi sao nó kéo cày bừa. Anh em hãy mang lấy ếch của tôi, hãy học với tôi vì tôi hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Tâm hồn anh em sẽ tìm được sự nghỉ ngơi bổ dưỡng. Đến với Chúa phải sống tinh thần đó. Và ở trong bài đọc, ông Môsê đã đe những người chống đối Thiên Chúa như thế này: kẻ nào mà không yêu Thiên Chúa, không giữ giới răn của người, không phục vụ giống Chúa Giêsu, còn Thiên Chúa là người, thì đó là những kẻ ghét Thiên Chúa, tự chúng sẽ chuốc lấy tai họa bởi tội chúng thế này. Xin Chúa đừng để chúng ta bị cái lời chúc sự này, nhưng chúng ta hãy đến với Chúa để được ngài nâng đỡ bổ sức cho chúng ta, vì ngài là đấng yêu thương, ngài là đấng đầy lòng nhân ái. Ê-phê-sô 2:4, cho nên ai đến với ngài chẳng thiêu thân gì, cứ như cái hình ảnh mà này tôi nói dễ nhớ nhất là tin mừng chân đáng không cho thấy Chúa Giêsu và người công giáo vác thập giá, người ngoại vác thập giá, đứa nào không có Chúa là khổ đấy, còn những người nào có Chúa thì chính Chúa mang lấy tội của mình. Cho nên đến với ngài được nhẹ nhàng, ngài nâng đỡ và bổ sức cho chúng ta.